Sau vậy, vì kỳ này tôi sẽ giảng về tứ liệu giảng của Ngài Vĩnh Minh Diên Thọ. Ngài là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Mà nếu mà người nào mà có đi Trung Quốc mà đến Hàng Châu, Chùa Linh Ẩn đó, là đạo tràng của Ngài hồi xưa, là tổ đình, một trong những tổ đình của Tịnh Độ, là đạo tràng của tổ thứ 10, tổ thứ 6. Mà cái ngày sinh nhật của Ngài đó, người ta lấy làm ngày vía của Đức Phật Di Đà, là ngày 17 tháng 11. Là bởi vì Ngài được coi giống như là một hóa thân của Di Đà vậy, của Đức Phật A Di Đà vậy. Ngài có dạy bốn cái bài kệ gọi là tứ liệu giảng, nói về cái sự tu Tịnh Độ. Thế thì bốn cái bài kệ đó thì là lần lượt như sau. Cái bài thứ nhất đó, mỗi bài có bốn câu. Bài thứ nhất nói là hữu thiền vô tịnh độ, tức là có thiền mà không có tịnh độ. Thập nhân cửu thác lộ, là 10 người thì 9 người là lạc đường. Âm cảnh nhược hiện tiền, là nếu mà cái âm cảnh nếu mà nó xuất hiện ra, tức là những cái cảnh tối tăm, tức là hay là âm cảnh là cảnh địa ngục hay là những cảnh đọa lạc á, nói chung nếu mà nó bắt đầu hiện tiền một cái á, thì miết nghĩ tùy tha khứ, là chỉ trong chớp mắt là mình bị nó cuốn trôi, tức là nó sẽ dẫn dắt mình đi. Thế vậy cái bài thứ nhất của Ngài nói á, là nếu có thiền mà không có tịnh độ thì 10 người tu 9 người lạc. Mà nếu khi cái âm cảnh mà nó hiện ra đó, thì bây giờ thì trong chớp mắt là mình bị nó kéo lôi. Thì thường thường thì mình thấy ngay cái vấn đề, cái chuyện này không có cái gì là lạ lùng, khó hiểu. Mà thôi thường mình thấy rằng là tất cả mọi người chúng ta ở đây vậy, khi bất cứ những cái khi nào mà những cái cảnh giới mà không phải là cái tịnh cảnh đó, mà là tất cả những cái cảnh phiền não, cảnh khổ đau gì đó, nó luôn luôn nó kéo mình dễ như trở bàn tay, mình không có một cái tí xíu nào cưỡng lại được hết. Thế nó hiện lên cái là mình bị theo nó liền, và nó dẫn dắt mình đi liền. Như vậy thì ý muốn nói ở đây là bây giờ mình là người không tu á, thì mình bị những cái cảnh như vậy nó kéo và dễ dàng lắm. Nhưng mà nếu người tu rồi đó, mà không có thiền mà không có tịnh độ, cũng bị kéo hệt như vậy vậy, cũng bị kéo gần như là như thế. Thế như thế thì mình biết rằng tịnh độ là cái cảnh giới của chư Phật, quốc độ của chư Phật, là cảnh giới thanh tịnh. Thành ra nếu mà không đạt được cái cảnh giới thanh tịnh á, cảnh giới thanh tịnh này nó phải thanh tịnh viên mãn, xử lý gì đều phải viên dung viên mãn hết, thì cái tịnh độ như vậy nó mới giá trị. Tức là cái thanh tịnh đó, tức là không phải rằng là chỉ có cứ tâm mình thanh tịnh không thôi, mà cái quốc độ cũng cần phải thanh tịnh nữa, cái cảnh giới bên ngoài cũng cần phải thanh tịnh nữa. Cho nên chư Phật hay chư Tổ tu hành là cố ý là để làm cho tâm được thanh tịnh, tâm được yên tịnh lặng lẽ thanh tịnh, để đạt đến cái mức thanh tịnh. Thì chư Phật chư Tổ cũng phải tìm tới một cái quốc độ. Tức là thí dụ như là Đức Phật Thích Ca khi mà chưa thành Phật, còn là Thái tử Tất Đạt Đa đó, khi tu hành á, thì vẫn phải bỏ hoàng cung đi tìm một cái nơi nào đó mà hoang vắng, yên ổn để mà tu hành. Cho nên vẫn phải chọn như vậy để tu. Thành ra cái cảnh giới bên ngoài nó cũng hết sức là quan trọng. Cho nên chính vì vậy mới phải thiết lập chùa. Còn nếu cảnh giới không cần á, thì chùa không cần. Cho nên cảnh giới rất là cần, cảnh giới tu hành rất là cần cho cái tâm của mình nó được cái cảnh làm cho vững thêm. Cho nên cảnh giới cần phải được chọn lựa. Thế thì chính vì cái lý lẽ nói trên đó mà cần phải có cái cảnh giới để tu hành rồi, thì khi tu hành xong rồi mà tâm được thanh tịnh rồi, khi tâm thanh tịnh mà vững vàng rồi, cái thanh tịnh tâm nó không còn bị ấm cảnh này nó, khi nó hiện tiền nó không còn lôi kéo mình được nữa, thì bây giờ mình mới có thể độ chúng sinh, tức là thanh tịnh cho chúng sinh và làm cho cảnh giới được thanh tịnh, tức là tịnh hóa. Mà muốn độ chúng sinh thì phải có hai phương cách để độ, tức là độ làm sao cho thân tâm của họ được thanh tịnh. Độ đây có nghĩa là làm cho mọi người được thanh tịnh thân tâm. Độ đây là làm cho quốc độ được thanh tịnh. Quốc độ thanh tịnh cũng như trước tiên bây giờ, ví dụ chư tổ chưa độ được mọi người, nhưng mà trước tiên lập cái đạo tràng thanh tịnh, tức là làm cho cái quốc độ thanh tịnh, lập một cái đạo tràng thanh tịnh, làm sao để có được một cái quốc độ thanh tịnh đó, để cho chúng sinh tới nương đến cái quốc độ thanh tịnh đó, thì chúng sinh dễ được thanh tịnh thân tâm. Cho nên cái vấn đề độ sinh nó cần đến một cái vấn đề rằng là thanh tịnh và quốc độ, thanh tịnh quốc độ để độ chúng sinh. Và khi chúng sinh sống ở trong một cái cảnh giới thanh tịnh thì chúng sinh được an lạc đúng nghĩa, được hưởng an lạc đúng nghĩa. Còn nếu mà bây giờ mình tu thanh tịnh nhưng mà mình sống trong một cảnh giới bất tịnh thì cái thanh tịnh nó cũng mình khó bền, khó giữ lắm. Cũng như cái trường hợp mà tôi thường ví dụ với nó, bây giờ mình có lái xe cẩn thận cách mấy chăng nữa, nhưng mà xung quanh mình toàn những người bất cẩn không, thì chưa chắc gì do cái cẩn thận của mình mà không gây được, mà tránh được hết mọi tai nạn. Tại vì những kẻ xung quanh nó bất cẩn quá. Cũng như bây giờ mình giữ gìn thanh tịnh lắm, nhưng mà xung quanh nó bất tịnh quá, thì cái bất tịnh đó thế nào nó cũng làm nhuốm mình à. Đó. Cho nên cần phải có cái cảnh giới thanh tịnh, và cần phải thanh tịnh mọi người. Cần cảnh giới thanh tịnh để mọi người được thanh tịnh, và cần độ cho mọi người thanh tịnh để cảnh giới thanh tịnh. Cho nên khi mọi người đều được thanh tịnh thì cảnh giới thanh tịnh, và khi cảnh giới nó thanh tịnh rất mực thì người ta cũng có khả năng để được thanh tịnh. Cái chuyện đó không có chối bỏ được. Thế bây giờ bình thường cái người tu Phật, học Phật đó, người Phật tử đại đa số rất là đông, thì khi tu học Phật đó, thì họ phần nhiều không biết bắt đầu vào từ đâu hết, và phải nói thẳng là bắt đầu rất là hạ thủ công phu, là bắt đầu nhắm vào cái gì, nắm vào cái điều gì đó trong Phật pháp để mà gia công tu hành, thì phải nói thẳng là người Phật tử đại đa số là rất là hoang mang, không biết nắm ở đâu để hạ thủ công phu. Nhưng mà đại đa số, không phải là đại đa số mà là tất cả, là đều chỉ có vin vào cái gì để tu. Đúng là nhân duyên thôi. Tức là mình có cái nhân duyên với lại cái pháp nào đó thì tự nhiên rằng là mình sẽ tu ra cái pháp đó. Đó. Nhưng mà mình nếu có nhân duyên như trong Kinh Viên Giác từng nói, người có nhân duyên với tiểu thì tự nhiên gặp thầy tiểu. Người có nhân duyên với ngoại đạo tà giáo gặp cái vị ngoại đạo tà giáo dẫn dắt. Người có nhân duyên với đại thừa Phật pháp thì gặp Bồ Tát. Người có nhân duyên với sự giác ngộ thành Phật thì gặp Phật. Thì nó có những cái nhân duyên như vậy. Cho nên khiến cho có kẻ theo thế này, kẻ theo thế nọ. Cho nên có đủ hết các pháp ở thế gian này, nó ví dụ như vậy. Thì như thế thì mình thấy đó là một cái nhân duyên nó quan trọng để nó dẫn đầu. Nhưng mà không phải là mình cứ theo cái nhân duyên nó là chúng. Nó có chân lý chứ, cho nên mới theo ngoại đạo là chết luôn. Có nhân duyên theo ngoại đạo là kể như đi lạc luôn. Hoặc là nhân duyên theo tiểu, nó ví dụ vậy, thì cũng khó cơ hội thành Phật, dù có thể giải quyết được sinh tử nhưng không thể thành Phật viên mãn. Nó ví dụ như vậy. Cho nên như vậy mình phải tạo cho mình một cái nhân duyên. Và cái nhân duyên này nó là một cái chính nhân. Cái chính nhân nó mới đưa đến cái chính quả. Và cái nhân duyên hơn hết trong tất cả những nhân duyên Đức Phật nêu ra ở trong Kinh Viên Giác, thì nhân duyên với Phật là tốt đẹp nhất. Thậm chí cho đến nhân duyên Bồ Tát cũng còn thua nữa. Gặp Bồ Tát cũng chỉ được khai thị như vậy thôi, mà chỉ gặp Phật. Tại vì chỉ có Phật mới có thể khiến cho người ta thành Phật được. Chỉ có Đức Phật mới có đầy đủ cái trí tuệ để mà làm cho người ta thành Phật. Còn kỳ dư cho đến chư Bồ Tát hay cho đến tất cả các vị tổ đi chăng nữa cũng không thể nào đủ cái trí tuệ để làm cho người ta thành Phật. Mà chỉ có đủ một cái trí tuệ làm cho người ta quy hướng được đến với lại Đức Phật, làm cho người ta tín vào Đức Phật, làm cho người ta phát sinh tâm thành Phật là Bồ Đề Tâm. Và do những cái nhân duyên như vậy, làm cho tạo cho người ta những cái nhân duyên để Đức Phật độ, tức là tạo cho người ta những nhân duyên đắc độ để Đức Phật độ. Đức Phật là người duy nhất độ được thôi. Còn chư vị Bồ Tát chỉ là những người tạo nhân duyên cho người ta đắc độ, nghĩa là tạo cho người ta nhân duyên có một sức thắng giải, tin vào Phật Pháp Tăng, quy y vào Phật Pháp Tăng. Và do quy y vào Phật Pháp Tăng vậy mà thành có nhân duyên với Phật, với Pháp. Mà vì có nhân duyên như vậy đó, cho nên được độ. Vì có nhân duyên với Phật Pháp Tăng, cho nên mình mới tăng là cái nhân duyên mà đắc độ mạnh nhất đối với Đức Phật. Cho nên mình có nhân duyên với Tăng, cho nên mình có nhân duyên đắc độ. Mình có nhân duyên với Pháp, cho nên cái Pháp đó là Pháp duy nhất là có thể làm tịnh hóa được chúng sinh thôi. Cho nên mình có thể đắc độ. Và có nhân duyên với Phật là bởi vì Phật là người duy nhất chứng được cái trí tuệ thành Phật. Bởi vì Phật là người duy nhất chứng được cái trí tuệ thành Phật, cho nên Phật mới có thể khai mở cái trí tuệ thành Phật đó cho mình và làm cho mình thành Phật thôi. Và như vậy thì cái nhân duyên để mà mình chọn lựa, mà mình có thể tạo cho mình một cái nhân duyên, mà có thể những cái nhân duyên mình đang có sẵn đó nó không có chính xác, nó không có chính đáng, cho nên mình phải tạo cho mình một cái nhân duyên chính đáng trong chuyện tu học. Nhân duyên chính đáng đó là nhân duyên thân cận với lại Đức Phật, vị giáo chủ của tất cả Phật giáo đồ. Như vậy thì mình gieo một cái nhân duyên thân cận với Đức Phật đó, vì chính vì thế mà thường hay niệm Phật. Và đương nhiên khi niệm Phật đó, niệm Phật như vậy đó là để gieo một cái nhân duyên với Phật và để cầu được gặp Phật. Và dĩ nhiên Đức Phật ở nơi nào, cái nơi đó đều thanh tịnh hết. Và cho nên đã cầu gặp Phật thì phải cầu vãng sinh. Vãng sinh tức là về cái nơi có Phật, gọi là vãng sinh. Vãng sinh là cầu về cái nơi có Phật. Cho nên dù cho mọi cái pháp môn nào, cho mọi cái hình thức nào đi chăng nữa, con người ta cũng phải cần có vãng sinh, có tư tưởng của vãng sinh. Tức là chẳng hạn là ta cầu về chùa, thì dù thiền cũng phải dùng chùa, mật cũng phải dùng chùa, tức là dùng tới đạo tràng. Một đạo tràng đó không gì hơn là một quốc độ thanh tịnh. Và phải cần sử dụng tới cái nó để độ sinh, và người ta phải có cái ý muốn về, muốn đến chùa, muốn về chùa. Mà về chùa, sở dĩ nói là về chùa, ở chùa khác với lại về nhà thờ, về thánh đường, là bởi vì trong những cái thánh đường, trong những cái nhà thờ, trong những cái miếu, không hề có Phật, mà chỉ chùa có Phật thôi. Cho nên mình chọn lựa chùa. Cho nên vì vậy mình chọn lựa chùa, nói cho đúng hơn là không phải bất cứ yếu tố gì ngoài yếu tố là chọn lựa đến với Đức Phật, chứ không phải chỉ Pháp không thôi. Tại vì mình biết là nơi đó có thờ Phật, cho nên cái Pháp của đó dĩ nhiên phải là Pháp của Phật. Cho nên mình đến với Đức Phật là mình chọn cái Pháp của Đức Phật, chứ không phải là mình chọn Pháp trước đó, mà mình đến với Đức Phật. Tại vì mình đến chùa như vậy, nó là mình đến với Đức Phật. Và khi mình tìm cách để đến với Đức Phật mà chỉ mới có một Đức Phật biểu trưng, một Đức Phật bằng tượng, bằng đá, bằng gỗ, bằng mọi vật dụng nó biểu trưng cho một cái quốc độ, mà cái quốc độ đó nó cũng có thể có khả năng thanh tịnh, và còn làm cho mình cần phải đến để được đắc độ, cần phải đến, dù là đắc độ chưa phải thành Phật, nhưng mà là được nhân duyên đắc độ trong tương lai, cũng như hết thời chúng ta đang có mặt tại ngôi chùa Khánh Hành này hiện giờ. Mình đâu có nghĩ là hôm nay mình đi chùa tới đây là để mai mình thành Phật đâu. Nhưng mà mình cũng biết rằng là mình có đi chùa như vậy, mình mới gom góp những cái công đức đó là những cái nhân duyên không mất. Cái nhân duyên đó sẽ làm cho mình một ngày một lớn mạnh, tức là một càng ngày càng thân cận với lại Phật Pháp lên thêm. Cho nên mình còn phải mong là phải đến chùa, đến chùa thấy Phật nghe Pháp để có cái nhân duyên đối với Phật Pháp. Cho nên không phải là thánh đường, nhà thờ không phải là nơi trang nghiêm là mình chọn là mình đến. Một cái nơi trang nghiêm mà với điều kiện phải có Phật. Nhà thờ, thánh đường cũng trang nghiêm lắm, nhưng mà phải có Phật. Và mình muốn đến, mong cầu đến. Mà mong cầu đến tức là vãng sinh, tức là xuất hiện tới nó, hiện hữu tới nó. Mình từ ở một nơi khác mình tìm đến, mình phải mong cầu mình đến. Như vậy thì bây giờ mình có theo bất cứ một cái tông phái nào ở trong Phật pháp đi chăng nữa cũng đều phải mang cái tư tưởng vãng sinh hết ạ. Cũng phải mang cái tư tưởng vãng sinh đó mới mong được đắc độ. Còn nếu bây giờ mình nặng nặng nhất là mình bảo rằng là nếu mình nói là tịnh độ duy tâm thì chùa cũng duy tâm. Mà những cái người mà thường vỗ ngực bảo Phật ở đây, chùa ở đây rồi, không cần đi chùa, không cần đi Phật, những người đó ấm cảnh mà hiện tiền một cái là biết mục là tùy tha khứ ngay lập tức. Mấy người đó không chống nổi một mảy may khổ đau gì, mấy người đó vô minh cực kỳ. Không thành Phật nổi, không độ ai nổi. Với những người mà thường tuyên bố rằng là chùa ngay đây, đó, Phật ngay đây. Và nếu người nào cũng tuyên bố như vậy đó thì chùa với Phật là đều bị diệt hết ạ. Tại vì từ đó trở đi không còn có chùa như hồi nãy tôi nói. Không có xây chùa, không có tạo tượng Phật nữa. Và như vậy không có một, người ta không có được một cái cơ hội, một cái nhân duyên nào để mà biết và thấy được Phật pháp. Người ta chỉ biết và thấy được Phật pháp không phải là bất chợt ngoài đường, mà do vì có một cái duyên sự nào đó người ta tìm đến cái đạo tràng này. Tức người ta vãng sinh về đây và người ta biết. Và nếu bây giờ tất cả mình hỏi, phỏng vấn hết một mấy triệu tín đồ Phật giáo, thì trong mấy triệu người đó đó, bao nhiêu phần trăm là ngồi tại nhà mà biết Phật pháp, và bao nhiêu phần trăm đang đi chợ biết Phật pháp, và bao nhiêu phần trăm mà gặp Phật pháp rơi rớt ở ngoài đường, hay là bao nhiêu phần trăm được biết Phật pháp là nhờ chùa. Như vậy thì mình thấy rõ ràng cái quốc độ nó cần như thế nào rồi. Và chư Phật và chư Tổ là những người hết sức là trí tuệ và hết sức là từ bi, tìm đủ mọi cách quan sát căn cơ chúng sinh để độ, cho nên cảm thấy cái căn cơ của chúng sinh không thể nào thiếu những cái như vậy, thiếu được cái quốc độ thanh tịnh để mà độ họ. Và họ cần phải vãng sinh, tức là cần phải tìm đến, cần phải đến những cái môi trường như vậy. Thế thì người nào cũng vỗng ngực mà nói là chùa ngay đây, Phật ngay đây rồi, thì dĩ nhiên là chùa không xây nữa. Đó. Thì tượng Phật cũng dĩ nhiên không có nữa, hình ảnh Phật cũng không có nữa. Mà khi một khi hình ảnh Phật cũng có nữa thì Phật thật xuất hiện cũng chẳng ai biết nữa. Thế cho nên những người đó là làm diệt đạo Phật, chứ không phải là những người đó là những người giác ngộ đâu. Bởi vì những người giác ngộ thiệt biết là bổn lai vô nhất Phật. Và Phật không có khứ lai, Phật không đi không đến như lục tổ huệ năng đó, mà vẫn phải thờ Phật, vẫn phải lập chùa, vẫn phải mở đạo tràng. Lục tổ huệ năng mà những cái kẻ mà học đòi và không hiểu gì, học lóm á, thì là vỗ ngực nói khoác lác và nói kiêu ngạo đọa chết luôn, tức là nói như thế. Ở đến lục tổ huệ năng còn không có dám vỗ ngực và bảo Phật và chùa tại đây rồi, không nên cần lập chùa nữa. Và như ngài Hư Vân Hòa Thượng, như tất cả các vị tổ, như Lâm Tế Thiền Sư cũng đều phải lập chùa hết, đâu có vỗ ngực mà bảo Phật ở đây rồi, chùa ở đây rồi đâu. Cho đến tổ còn chẳng dám nói như thế, hà huống là phàm phu mới ABC. Thì như thế thì mình thấy rằng là theo bất cứ một cái tông nào đó thì đương nhiên hai cái chữ vãng sinh nó cần ghê lắm. Tức là nó phải có cái mức độ. Tức là bây giờ thì dù cái nhà của mình đó là coi như là uế độ, là cái chùa coi như tịnh độ, và mình đến chùa đó thì mình mới có cái khả năng để được thanh tịnh. Là nó cần thiết. Và một khi mà mình đã phải tới chùa học đạo đó, thì mình tới đó là dứt khoát là bởi vì mình muốn học cái đạo thanh tịnh của Đức Phật, học cái đạo thành Phật, cho nên mình mới không phải rằng là chốn nào trang nghiêm là mình đến, mà chốn trang nghiêm nhưng phải có Phật ngự trị. Cho nên chỗ nào trang nghiêm có Phật ngự trị, chỗ đó gọi là chùa, và mình mới tìm tới chùa. Như vậy mình tìm tới chùa, thực chất mà nói không gì khác hơn là tìm đến Đức Phật, chứ không phải tìm đến sự trang nghiêm thôi, mà chính là tìm đến Đức Phật. Và khi tìm đến Đức Phật mà với một cái biểu trưng, một Đức Phật biểu trưng vậy thôi, mình tìm đến thực sự mình còn có lợi nữa. Chỉ có những kẻ mà cực kỳ vô duyên và cực kỳ ác nghiệp mới thấy tượng Phật mà không mảy may có lợi. Còn thực chất ra biết bao nhiêu người chúng ta đây chưa từng thấy Phật thật thiệt, nhưng mà thấy Phật qua những biểu trưng mà còn có lợi lạc mà. Đó là một cái phước báo. Còn chỉ có những cái kẻ mà hoàn toàn không có một mảy may nhân duyên gì với Phật, những kẻ mà hết sức là ác tâm, không có một mảy may thiện tâm gì, cho nên thấy những cái biểu trưng của thiện họ không thể nào được thiện hóa hết. Còn những người có nhân duyên đó, khi họ thấy một cái gì mà tiêu biểu hay biểu trưng, họ đều có thể họ đều có thể hướng tâm theo. Cho nên những kẻ nào mà nói rằng là tượng Phật hay cái gì không cần thiết là những người không có hiểu cái cách độ chúng sinh và không có biết được tâm địa của căn cơ của chúng sinh như thế nào. Cho nên như thế á, nói thẳng là khi mình tìm đến một cái ngôi chùa là mình tìm đến Đức Phật. Và khi mình đã tìm đến Đức Phật và mình tu hành nó theo Đại Thừa Phật Pháp, như là tất cả chúng ta mỗi tuần lấy tụng kinh Pháp Hoa là đều biết rằng là Pháp Hoa là sở dĩ được gọi là vua trong các kinh, là bởi vì giáo Hoa với cái giáo nghĩa nhất thừa của nó mà được gọi rằng là vua trong các kinh. Có nghĩa là người tu theo Pháp Hoa không cầu một cái gì khác hơn là chỉ cầu thành Phật. Chính nhờ cái cầu chính xác đó mà Pháp Hoa được cho rằng là nhất trong các kinh. Và cái kinh Pháp Hoa, Đức Phật thuyết kinh Pháp Hoa không ngoài một mục đích là làm cho hết thầy chúng sinh đồng thành Phật và không thành bất cứ một cái gì ngoài thành Phật. Cho nên Đức Phật bảo là trong kinh Pháp Hoa bảo là Như Lai xuất hiện trên đời không ngoài một mục đích là làm sao mở bày cái chi kiến Phật ở nơi chúng sinh và làm cho chúng sinh đắc định được cái chi kiến nói trên. Khi chúng sinh được khai thị rồi thì từ đó không bao giờ mất, tức là ngộ nhập. Và khi không bao giờ mất thì chúng sinh nó tức thành Phật và không thành một cái gì khác ngoài sự thành Phật. Cho nên giáo nghĩa tôi được gọi là tối thượng thừa, là đứng đầu hết, là cứu cánh của Phật Pháp. Như vậy thì tu hành phải nói thẳng rằng là cứu cánh hết, không ai phủ nhận được, dù là tông phái nào cũng đâu ai phủ nhận được là cái cứu cánh là thành Phật. Mà nếu mà cái nào mà không chấp nhận cái cứu cánh thành Phật đó thì là cái thứ yếu rồi, là cái không viên mãn nổi rồi. Còn khi tu hành mình nhắm đến cái chuyện thành Phật, mà khi nhắm đến chuyện thành Phật thì đương nhiên cái nhân duyên với Đức Phật phải mạnh ghê lắm, phải mạnh ghê lắm. Nếu không có nhân duyên với Phật thì gặp Phật còn không gặp nổi, hà huống là thành Phật. Bây giờ mình muôn đời không có gặp một ông thầy thuốc mà mình đòi trở thành thầy thuốc sao được. Cho nên mình phải hiểu rằng là phải có cái nhân duyên với Đức Phật như hồi nãy tôi nói, bởi vì chỉ có một mình Đức Phật ở nơi đời này đủ cái trí tuệ để mà giác ngộ cho mình thành Phật. Còn không có một vị tổ nào có khả năng giác ngộ cho mình thành Phật. Mà vị tổ đó chỉ có khả năng làm cho mình giác ngộ thành tổ thì được. Thành tổ tức là những người mà có nhân duyên và chắc chắn sẽ thành Phật nhưng mà chưa có thành Phật. Và những người đó có nhân duyên với Đức Phật, những người đó không lìa Phật rồi. Và những người đó có nhân duyên rất là mạnh với Đức Phật. Bởi những người đó bắt đầu được khai thị cái chi kiến của Phật. Những người được khai thị chi kiến đó là gọi là ngộ, nhưng mà chưa có nhập. Nhập rồi thì mới thành giác. Nhập rồi tức là đắc được đại định, nghĩa là không còn thối chuyển nữa mà viên mãn. Như vậy thì mình biết rằng là chư tổ, cho nên chư tổ có hóa độ mình xong á, mình giác ngộ xong cũng đâu gọi là Phật đâu. Cho nên chẳng hạn Ngài Hoàng Bá khai ngộ cho Ngài Lâm Tế và Ngài Lâm Tế thành tổ đâu có gọi là Phật đâu. Đó. Ngài Lục Tổ khai ngộ cho Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng xong Nam Nhạc Hòa Nhượng được gọi là tổ chứ đâu gọi là Phật đâu. Đó. Thì dụ Đạo Tín khai ngộ cho Hoàng Nhẫn cũng chỉ gọi là tổ đâu gọi là Phật đâu. Cho nên như vậy mình biết rằng là nhân duyên gặp tổ thì chỉ được thành tổ thôi. Nhân duyên gặp Bồ Tát thì chỉ được thành Bồ Tát thôi. Mà chỉ có nhân duyên gặp Phật thì mới thành Phật. Và chỉ một mình Đức Phật duy nhất là có thể làm cho mình thành Phật. Còn tất cả các vị khác không có khả năng đó. Các vị tổ chỉ làm cho ta thành tổ, mà thành tổ là ngộ rồi, là trên đường để thành Phật. Tất cả những vị tổ đó sẽ gặp được chư Phật trong mười phương và sẽ thành Phật ở trong tương lai. Nhưng mà không thể thành Phật. Nếu mà tới thành tổ mà cúp ngang Đức Phật đi thì những vị tổ đó cũng không thể thành Phật được. Tức là những vị tổ đó là những vị sẽ gặp đến hết chư Phật trong mười phương, sẽ được chư Phật thọ ký ở nơi đời đương lai thành Phật. Thì phải gặp Phật chứ. Nhưng mà bây giờ nếu không có nhân duyên gặp Phật, không có nhân duyên gặp Phật thì dĩ nhiên là ai thọ ký cho mình? Bộ mình không tin nhân duyên à? Một người theo đạo Phật mà không tin nhân duyên sao? Cho nên nếu không niệm Phật thì lấy nhân duyên gì để gặp Phật? Thử hỏi những người mà bây giờ thì dù họ nỗ lực tu, chẳng hạn bây giờ những người có những cái nhân duyên ở đó họ tu, nếu họ chuyên trì chú hay là chuyên hành thiền gì đi, nhưng nếu họ lìa Đức Phật ra Cho nên họ trì chú gì thì cũng phải dựa vào chú của Phật. Trì chú gì thì cũng phải ngồi trước cái biểu tượng của Phật, đó là tượng Phật. Để mà nhìn, để mà thấy. Và nếu lìa tất cả mấy cái đó ra thành ngoại đạo hết. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm mới nói là vong thất Bồ Đề Tâm, tu chư thiện nghiệp, thị sanh ma nghiệp đều là nghiệp của ma. Nghiệp của ma ở đây tức là cái nghiệp không có giải thoát. Cho nên mình có thể tu hành thanh tịnh, làm đủ mọi chuyện phước thiện, nhưng không cầu vãng sinh, tức là không cầu thấy Phật, không cầu được gặp Phật, thì không có giác ngộ. Cho nên, thì dù bây giờ những vị thánh của Thiên Chúa Giáo, của Hồi Giáo, họ tu hành cũng thanh tịnh lắm, họ cũng làm biết bao nhiêu chuyện thiện, nhưng họ cũng không thể nào thành Phật được. Họ chỉ thành thánh thôi, thành cõi thiên thôi, mong thể thành Phật được. Dù họ vẫn làm rất nhiều phúc đức, nhưng không thể thành Phật. Tại vì không gặp Phật. Mà lý do gặp Phật là tại vì không vãng sinh. Cũng như không vãng sinh về đây thì không có gặp Phật, không nghe Pháp. Không vãng sinh về chùa Kinh Anh, thì dù những người ở trong vùng ngoại ô lân cận này, mà nếu mà ngày Chủ Nhật không có vãng sinh thì dĩ nhiên không thấy Phật và nghe Pháp. Nó ví dụ như thế. Và nếu mình không có cái nhân duyên đó thì mình làm mấy ông Tây Bà Đầm đi la cả ngoài đường hiện tại đây này. Nhưng mà mình có cái nhân duyên đó thì mình là người Phật tử ngồi đây. Mà vì là Phật tử ngồi đây có nhân duyên ngày mai thì trong tương lai mới có thể là Tổ, là Bồ Tát, là Phật được chứ. Nghĩ thử xét. Đó. Cho nên nếu bây giờ người tu mà không tin nhân duyên sao? Nhưng mà tại sao có quá nhiều người tu lại bác bỏ cái nhân duyên đó, tức là mong muốn thành Phật mà lại bác bỏ cái không vãng sinh và không niệm Phật. Mà lại có một cái, mà cái đó là một cái cơn bệnh nặng của những người tu thời bây giờ. Tức là chẳng hạn thì dù một người hành thiền mà họ nghe một người nào trì chú, họ không bác. Một người nào trì chú mà họ nghe người kia hành thiền, họ không bác. Nhưng mà nếu họ nghe niệm Phật là thế nào họ cũng bác. Nhưng mà thế nào khi họ nghe niệm Phật là thế nào họ cũng hỏi là đó, họ cũng bác bỏ, và họ cũng có ý chê, và họ hỏi tại sao phải niệm Phật, tại sao phải vãng sinh. Nhưng mà tu đạo Phật mà không vãng sinh thì đâu cần phải chọn đạo Phật. Tại vì tu Phật là để về thế giới của Phật. Cảnh giới của Phật là cảnh giới của thanh tịnh từ thân tâm và thanh tịnh cho đến cảnh giới quốc độ. Để được thanh tịnh, để dưới mắt của mình do cái trí tuệ mà Phật chi kiến đó, mình được thâm nhập đó, mà mình có thể tịnh hóa được thế giới. Pháp nào đối với cái khả năng trí tuệ của mình cũng được thanh tịnh hóa hết. Và tu thì phải cầu như vậy chứ, thì phải cầu được cái cảnh giới như vậy để độ chúng sinh chứ. Chứ không bây giờ mình độ chúng sinh là mình dẫn một bầy đệ tử của mình ở cảnh giới nào? Ở cảnh giới nào đấy? Cảnh giới không có Phật, ta không chịu về với Phật, từ chối. Thầy trò dẫn nhau đi một cảnh giới riêng có Phật thì không phải ngoại đạo còn lá gì. Tại vì cái trí tuệ của thầy trò chúng ta đây không thể nào bì nổi với trí tuệ của Phật, thì cái cảnh giới không thể nào bì nổi với cảnh giới của Phật, mà lại dẫn nhau đi không chịu về cái thế giới của Phật, từ khước và từ khước Đức Phật. Như vậy thì thầy trò dẫn nhau đi đến một cảnh giới mới, lập nghiệp, kinh tế mới. Và kinh tế mới đó khi nào cũng khổ hơn kinh tế cũ. Mình nghĩ thử xem. Thì đương nhiên là ngoại đạo còn gì. Cho nên 10 người tu thiền mà không tịnh độ thì là 9 là lạc. Cho nên mới nói vậy đó. Mới nói hữu thiền vô tịnh độ, thật nhân cửu thạc lộ. Thì 10 người là 9 người đi sai đường, là vì lý do như vậy. Chắc chắn rồi. Bởi vì cái nhân duyên quan trọng nhất là cái nhân duyên mà gặp được Đức Phật. Mà mình từ khước đi thì rủi ro ghê lắm. Cho nên khi bây giờ mà đã không gặp Phật rồi đó, thì đương nhiên không gặp Phật, không về tịnh độ á, thì đương nhiên những cái âm cảnh kia nó có thể xuất hiện. Bởi vì chỉ có tịnh độ ba đường giữ thì không xuất hiện. Ở tịnh độ không có ba đường giữ, đến cái chữ của tam mắc đạo còn không có, hà huống là tam mắc đạo. Còn bất cứ ngoài cảnh giới của Đức Phật ra thì tam mắc đạo sẽ đầy hết. Đầy hết. Mà mình khi nào cũng bị nó dẫn, nó dắt. Cho nên phải cầu vãng sinh trước. Những người nào mà chưa cần nói tới trí tuệ, chỉ cần thông minh thôi cũng có một sự lựa chọn. Còn nhiều người còn đặt câu hỏi để bắt bè rằng, khi mà hỏi rằng là bảo là tại sao mình tu mà mình chấp về Tây Phương mà bỏ cái này. Thì nói xin lỗi, khi đã chấp rồi đó, cái người tu là có chấp. Còn nếu anh không chấp, có khổ có lạc anh tu chứ. Cho nên anh tu cái gì thì anh tu, tức là khi anh tu là anh chấp rằng là không tu á thì khổ, mà tu thì sướng. Như vậy là anh đã có chấp rồi còn gì. Mà nếu đã lỡ chấp á thì chấp cho chúng, mà chấp cho tới nơi tới chốn, mà chấp cho chúng đó, chứ đừng có nửa mùa đó. Đã tu rồi, đã chịu tu, cạo đầu đi tu xong rồi nói vậy chứ không cần phải chấp giới, cho nên mình làm bậy làm bạ cũng được, nó ví dụ như thế đó. Mà như vậy đó thì thân tàn ma dại, thân bại danh liệt. Cho nên đã chấp thì phải chấp cho tới nơi tới chốn. Mà đã chấp cũng như cuộc đời này nó đã khổ có lạc á, mà đã thấy có khổ có lạc á thì phải chọn, mà đã chọn á thì phải chọn cái lạc. Mà đã chọn thì phải chọn cái thanh tịnh, để đừng có chọn cái bất tịnh. Còn khi đâu có phải rằng là chỉ chấp là có nghĩa rằng là vãng sinh mới là chấp. Còn nên nhớ là khi tu là chấp rồi. Tại sao phải ngồi thiền? Tại sao không ngồi thiền? Như vậy là có chấp rồi. Tức là có ngồi thiền, và khi mình thấy rằng là thiền và tịnh để mình chất vấn là có chấp rồi. Thì mình chấp rồi thì mình còn bắt bẻ người khác là tại sao chấp nữa, là làm sao? Thì mình có thể trả lời những người đó, tại tôi giống anh. Nhưng ta hỏi rằng tu mà sao còn chấp, có tịnh có gì mà tại tôi giống anh? Tại vì anh cũng có chấp như vậy cho nên anh mới bắt bẻ tôi chứ. Còn nếu anh chấp á, thì tôi ở Tây cũng như ở Đông đâu có cái gì để anh bắt bẻ. Phải không? Còn cái khi mà mình bảo là tu mà tại sao chấp Đông chấp Tây? Đó. Thế thì mình không chịu lên Tây ở lại Đông cũng là chấp chứ bộ không phải là chấp hả? Thì cũng là chấp vậy. Tức là mình cũng đã chấp có hai. Và mình cũng chấp chọn cái này và không chọn cái kia cũng là chấp. Chứ đâu có phải là chấp Tây là chấp, còn chấp Đông phải chấp. Nghĩ cho kỹ xem. Thế cho nên mà mình cứ nhớ rằng là không phải cái cảnh giới của Phật là đau khổ, cho nên người ta mới phải tu theo Phật. Tại vì tu theo Đức Phật thì được cái trí tuệ như vậy. Được cái trí tuệ như vậy để tịnh hóa thân tâm mình, tịnh hóa được cảnh giới. Nghĩa là tịnh hóa được những người xung quanh mình, cho nên tịnh hóa được cảnh giới. Cho nên vì vậy cái cảnh giới đó mình cần phải đến để tu. Đây cái cảnh giới đây có tăng thôi, có tăng thôi, có tự thôi, mà mình còn phải đến, mình còn phải vãng sinh về đây để mà mình tu hành, để có nhân duyên để thành Phật. Hà huống là cõi Phật mà mình bỏ, hà huống là cõi Phật mà mình dám chê. Giờ mình nghĩ coi, nếu mà mấy vị tăng đó mà từ chối Đức Phật và từ chối vãng sinh, và bác cái vãng sinh đi với lại tín đồ, và bác niệm Phật đi á, thì thử hỏi rằng là thầy đó và tín đồ dẫn nhau đi đâu ở, và an trú nơi cảnh giới nào? Nếu mà không an trú nơi cảnh giới của Phật, rồi ai thọ ký? Mà ngoài Phật ra, chỉ trên đời chỉ có hai người đây thọ ký là Phật và ma. Nếu không phải Phật thọ ký thì ma thọ ký, chắc chắn như vậy. Nhưng bây giờ nếu mà bây giờ mình thầy trò đều không có chịu vãng sinh, chịu về cõi Phật, vẫn chịu niệm Phật, thì đương nhiên rằng là mình dẫn nhau đi đâu giờ? Bởi vì không có nhân duyên với Phật. Cho nên chính vì vậy bảo là 10 người thì 9 người sẽ đi sai. Với lại hơn nữa mà nói về này, có rất nhiều người lý luận, là lập luận, là cho rằng là lập luận theo một cái nhìn hết sức là trước mắt và không có thâm sâu. Nếu là chỉ dụ cho rằng là Đức Phật thành Phật là do nơi 49 ngày ngồi tham thiền dưới cội cây Bồ Đề. Đây là một cái nhìn hết sức là thiển cận, bởi vì không phải ngồi 49 dưới cội cây Bồ Đề là giác ngộ. Ở Ấn Độ cây Bồ Đề vô số, mình có thể qua đó chọn một cây ngồi 49 ngày cho thành Phật, đâu có dễ. Phải hiểu Đức Phật phải làm cái gì công phu gớm lắm, như Đức Phật kể trong kinh Bổn Sinh Bổn Sự, trong đời đời kiếp kiếp Đức Phật xả thân bố thí, có khi tu bố thí, khi tu nhẫn nhục như trong kinh Kim Cương đã kể chuyện Ca Lợi đó, mà cắt chặt thân thể của vị tu khổ hạnh, mà vị tu khổ hạnh đó là Đức Phật đó, mà Ca Lợi đó là A Nhã Kiều Trần Như. Đức Phật bố thí là trì giới này, nhẫn nhục này, thiền định là tinh tấn này, mới phát sinh được cái trí tuệ để thành Phật, chứ không phải chỉ một cái 49 ngày ngồi đó thôi đâu. Mà nói thẳng là Đức Phật thành Phật, Đức Phật thành Phật chính thức từ cái gì mà Đức Phật thành Phật? Từ giới. Từ giới pháp mà Đức Phật thành Phật. Cho nên tại sao trong kinh Di Giáo, tại sao trong kinh Bát Niết Bàn, Trước khi nhập Niết Bàn, mọi người hỏi Đức Phật là sau khi Như Lai nhập diệt rồi thì chúng con dựa vào đâu mà tu? Đức Phật không nói là dựa vào ngồi thiền. Đức Phật không có nói dựa vào thần chú Đại Bi hay là thần chú Chuẩn Đề hay là chú Ummoni Padme Hum. Đức Phật không có nói như vậy khi nhập Niết Bàn. Mà Đức Phật nói rằng là dựa vào Ba La Đề Mộc Xoa. Mà kinh điển đó không ai không thừa nhận. Và những lời lẽ đó không ai không thừa nhận. Chính vì ai cũng thừa nhận cho nên dù là Mật Tông Tây Tạng, dù là Thiền Tông của Trung Hoa hay Việt Nam, hay dù là Tịnh Độ Tông, hay dù Pháp Hoa Tông, dù Hoa Nghiêm Tông, hay dù là Thành Thật Tông, Câu Sát Tông, gì đi chăng nữa, cũng phải đều tuân hành cái lời dạy của Đức Phật một cách chặt chẽ. Cho nên trước tiên, trước khi bắt đầu trở thành một người tăng, điều kiện trở thành một người tăng không gì khác hơn là thọ giới. Và tu á, bây giờ thì dù bây giờ anh Hữu ngồi tu thiền suốt cả một tháng, tu tưng bừng, người ta cũng gọi là người tu. Nhưng mà tôi chẳng tu thiền gì hết, là tôi thọ giới, tôi cạo đầu, tôi thọ giới xong, người ta kêu tôi người tu, người ta kêu tôi tu sĩ. Cho nên giới mới là tu, giới mới là tu, mà không phải trì chú là tu, không phải thiền là tu, không phải cái gì là tu hết, mà là giới mới là tu. Cho nên cái người có giới là tự nhiên ta gọi người tu và tu sĩ. Và muốn trở thành một người tu thì điều kiện trước nhất là phải giới. Cho nên khi một người Phật tử đến với Đức Phật, một người Phật tử tại gia hay là một người tu sĩ đi chăng nữa, cái pháp đầu tiên căn bản mà Đức Phật trao và Đức Phật dạy cho, truyền lại cho đến muôn đời, là những vị thầy có trách nhiệm là dạy cho cái người mới bước chân vào đạo, cái pháp môn tu đầu tiên là giới. Cho nên người nào mới bước chân vào Phật pháp là trao cái trước nhất là giới. Đâu có đem ra gốc cây ngồi dạy thiền đâu, mà cũng đâu dạy bài thần chú gì ngay đâu, mà giới cái đã. Mà chỉ giới mới gọi là người tu. Cho nên cứ một người chọn đi, một người chọn tham thiền, người chọn trì chú, người chọn giới, thì những người giới đều được kêu là tu sĩ. Và Đức Phật từ giới mà thành. Cho nên chính từ giới, từ cái tịnh giới nó mà thành. Cái giới đó của Đức Phật là nằm trong ba cái chủ yếu quan trọng, nó gọi là tam tụ tịnh giới mà mình biết đó, là nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, và nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Là giới của Đức Phật vô số, nhưng mà bây giờ mà chia ra thì nó cũng chỉ nằm ở trong, nó chia nhóm ra, nó chỉ nằm trong ba nhóm ở trên và không có cái nhóm nào thứ tư. Tức là cái giới của Đức Phật là để làm cho mình thanh tịnh hóa thân tâm. Thanh tịnh hóa thân tâm là bởi vì con người ta vốn chưa có giới là mê mờ, phi giới nó mê mờ cho nên nó bất tịnh. Và khi nó bất tịnh cho nên gọi là ác. Bây giờ diệt sạch các ác đó, tức là diệt sạch tất cả các pháp bất tịnh đó, và tu tất cả các pháp thanh tịnh, tu tất cả các pháp thanh tịnh, tức là bắt đầu làm cho mình tịnh hóa hết. Mà tịnh hóa hết đó, tịnh hóa hết đó, là cái giới nó phải viên mãn. Cái giới nó viên mãn, mà khi cái giới nó viên mãn mà nó không bao giờ ngưng, không bao giờ nghỉ, cái giới nó thường hành ở ba nghiệp như vậy thì nó mới thành định. Cho nên chư Phật hay nói rằng là không có nói định huệ mà phải nói giới định huệ, tam vô lậu học, mà phải lấy giới làm nền tảng, nói giới rồi mới sinh định và huệ. Một chư Phật dùng định huệ, hiền bày cái định huệ đó ra làm một cái công năng nào đó, nhưng mà cái định huệ đó nó chỉ thành một vị Phật là nhờ căn bản là giới. Còn nếu căn bản không có là giới nó thì dù có định có huệ chăng nữa cũng là ma. Ma cũng có định và ma cũng có huệ. Nhưng mà Đức Phật là nhờ cái giới nó làm nền tảng mà phát sinh ra định và huệ. Cho nên giới là căn bản và Đức Phật từ giới mà thành. Chính từ giới mà thành cho nên lời nói, hành động, đi đứng của Đức Phật nó đều nằm trong cái sự thanh tịnh. Là rõ ràng Đức Phật tu giới bằng lấy ba nghiệp. Và do nơi Đức Phật thiền định là thiền định cái giới pháp đó. Là làm cho cái giới pháp đó nó đắc định, nó không bao giờ mất. Mà cái giới pháp đó là luôn luôn tu thiện và luôn luôn đoạn ác và luôn luôn độ chúng sinh. Và luôn luôn tu thiện đó là tu trí tuệ, bởi vì thiện nào cũng từ trí tuệ mà sinh. Và luôn luôn đoạn ác, đoạn vô minh, bởi vì không một ác nào mà không phải từ vô minh mà sinh. Mà đoạn vô minh thì phải biết cái gốc của vô minh, biết vô minh trú ở chỗ nào, trốn ở chỗ nào. Vô minh trốn ở trong cái ái, dục, ngã. Cho nên con người ta đó, khi mà ngã đó, thì có ái, ái ngã trước, tức là ái mình. Rồi ái những cái gì dính líu tới mình, Mà khi ái như vậy đó thì con người ta khởi vô minh, là bởi vì do cái ái đó không phân biệt được thiện ác. Mà đã không phân biệt được thiện ác thì làm thế nào có thể tu thiện và đoạn ác, thì làm thế nào có thể mà nguyện tu nhất thiết thiện và đoạn nhất thiết ác được. Khi cái ái đó làm cho người ta hồ đồ lắm, là người ta nhận định cái thiện cái ác một cách hồ đồ. Tức là người ta nói cứ kẻ nào mà thuận với người ta đó là thiện, mà kẻ nào nghịch với mình đó là ác. Và mình không nhìn thấy bản chất của thiện ác, và mình chỉ thấy thiện ác qua khía cạnh của chính mình. Tức là kẻ giúp mình là thiện, cho nên ăn cướp cũng có thể cảm thấy tình nghĩa với nhau ghê lắm. Là thấy rằng là một anh chúa đảng cướp có thể thấy mấy anh cướp khác là anh hùng hào hiệp, nó dám bắn hai ba cảnh sát nó cứu mình, vậy mới là người tốt. Đó. Thì ăn cướp nhìn ăn cướp thành tốt, cuộc đời nó như vậy. Đó. Nhưng mà cảnh sát với cảnh sát nhìn nhau thì là tốt, mà mấy thằng cướp mới là ác. Đó, ví dụ như thế. Thì trên cái cuộc đời này khi nào cũng vậy, cho nên vì như vậy người ta mà luận thiện ác người ta luận không được. Tại vì người ta cứ đứng trên cái quan điểm của cái ái đó, của cái ngã đó đó. Đó. Mà người ta nhìn thiện ác, và như vậy thiện ác là cái gì thì thú thật chẳng ai biết. Mà đã không biết và không nắm vững thì làm sao mà tu giới, tức là làm sao mà đoạn những cái ác, mà làm sao mà tu những cái thiện. Một khi mình không biết thiện là cái gì để tu, mà một khi mình chẳng biết cái gì là ác thì làm sao mình đoạn được, mà mình chẳng biết gì là thiện để tu. Như vậy thì Đức Phật bảo bản chất của ác nó là vô minh, nhưng mà vô minh nó trú ẩn ở bên trong cái ngã, tức là ái dục. Và cái thiện nó thì nó chỉ hiển bày được cái là nó phá cái đó đi. Tức là cái hiển bày nó là cái là khi nào á nó phải khởi một cái từ bi chứ không phải ái. Cái từ bi đó nó cảm thấy tất cả chúng sinh và chính cái ngã đó, tức là chính mình và hết thảy chúng sinh đó, đều là mê mờ, đều là không thấy được rõ và đều hiểu lầm và ngộ nhận. Cho nên chính vì như vậy mình gieo rắc cái đau khổ cho mọi người, và mọi người gieo rắc lại cái đau khổ cho mình. Và chúng sinh đối đãi với nhau như vậy, cho nên ấm cảnh khi nào cũng hiện tiền ở đây, mà luôn luôn mọi người đều bị kéo dẫn, bị kéo trôi. Chính vì vậy mà phải cần một cảnh giới tốt đẹp. Một cảnh giới tốt đẹp đó phải, dĩ nhiên là phải vận dụng, phải có một cái nhân duyên, phải có một cái trí tuệ. Mà muốn có cái trí tuệ nó phải có một cái nhân duyên. Cái nhân duyên đối với lại cái người có trí tuệ, cái người mà họ có khả năng thanh tịnh, thì mình phải có nhân duyên với cái người đó để mình được thanh tịnh. Để mà khi mà mình hiểu như vậy, cho nên như thế cái căn bản của cái sự học Phật đối với Đại Thừa Phật Pháp, đối với quan điểm của sự thành Phật, tức là sự vãng sinh thành Phật, cái cần nhất là Pháp Bồ Đề Tâm. Cho nên Pháp Bồ Đề Tâm á, khi Pháp Bồ Đề Tâm thì mới cầu độ nhất thiết chúng sinh, cầu thành Phật để độ nhất thiết chúng sinh. Đó. Mà vì cầu thành Phật cho nên mới thành có nhân duyên với Đức Phật, cầu độ chúng sinh cho nên mới có khả năng tu nhất thiết thiện và đoạn nhất thiết ác. Vì muốn độ cho chúng sinh cho nên không có khi nào làm ác được, do cái năng lực của Bồ Đề Tâm mà nó phát sinh cho mình một cái giới thể của Bồ Tát. Đó. Tức là cái sức khó làm ác. Nếu người nào mà bây giờ phát được cái niệm Bồ Đề Tâm, chưa nói đến định Bồ Đề Tâm, đó, thì cái người đó tự nhiên khó làm ác lắm. Như vậy Bồ Đề Tâm á, nó là giới thể đó của Bồ Tát giới. Cho nên chính vì như thế nó mà thọ Bồ Tát giới phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên chính vì như vậy thọ Bát Quan Trai Giới cũng phải phát Bồ Đề Tâm. Cho nên cuối cùng sau khi thọ Bát Trai Giới mới phải nói theo truyền giới sư là xin hồi hướng công đức này cho đệ tử với lại hết thảy chúng sinh đó, đồng thành Phật đạo, đồng vãng sinh tịnh độ, đều phải phát nguyện như vậy. Như vậy như thế thì mình thấy rõ. Thế thì chính vì lẽ như vậy mà Đức Phật mới nói rằng là giới luật còn là Phật pháp còn. Bởi vì Đức Phật do cái giới đó mà thành Phật. Người nào muốn thành Phật cũng phải do cái giới đó mà thành Phật. Cho nên đến với đạo Phật mà đi tắt, tức là không qua giới không thành Phật. Không có thể nào thành Phật được. Cho nên bắt buộc phải qua cái cửa của giới, dù là tông gì đi chăng nữa. Dù là tiểu hay đại, dù là bất cứ một tông nào cũng phải giới. Cho nên thiền sư cũng phải thọ giới. Thiền sư nói chấp gì biết, nhưng mà phải thọ giới. Đều phải thọ giới hết thì mới chính thức thành. Cho nên ngay cho đến lục tổ Huệ Năng, dù có thành tổ rồi, dù có được truyền trao y bát rồi, với hình thức cư sĩ, 16 năm sau đó, vẫn phải xuống tóc ở chùa Pháp Tánh. Thế thì mình biết rằng là bây giờ là chùa Quang Hiếu. Thế thì chính vì cái đi lẽ nói trên mình biết như thế á, thì tu cái pháp môn nào đi chăng nữa mà không có giới đó đều có khả năng để đọa, đều có khả năng đọa lạc. Nhưng mà nếu chỉ có một pháp môn tu á, thì dù bây giờ người chỉ chú mà không giới á, thì vẫn lạc. Người tu thiền mà phi giới á, à, chuyện đó thiền sư cũng công nhận, cũng thành ma, tham thiền là cũng có khả năng thành ma rất là nhiều, lạc thiền. Hay là tu chỉ chú gì cũng vậy, có rất nhiều tay tôi biết, nghĩa là chỉ sử dụng chỉ chú để mà được những cái lợi điểm là có thể do năng lực của thần chú có thể đọc được tư tưởng người ta, mà đọc được tư tưởng người ta không phải để độ, bởi vì thần chú nó có thể tạo cho mình những cái năng lực như vậy, nhưng mà nó không đủ tạo cho mình một cái năng lực rằng là phát sinh được một cái giới thể hay một cái trí tuệ nào. Nếu mà mình gạt Đức Phật với giới pháp qua một bên, mình chỉ thần chú thôi, nó có thể gây hại cho mình. Cũng như mình tham thiền mà mình gạt Phật và giới pháp ra mà mình chỉ tham thiền cũng thôi, nó có thể gây hại cho mình. Nó không tạo được cho mình một cái giới thể nào hết, một cái sức phòng phi chỉ ác nào. Mà nếu không tạo ra được phòng phi chỉ ác á, tức là